Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Giáo sư Chu Hảo bị chính thức khai trừ khỏi đảng. Luật mới của Việt Nam quy định thông tin sức khỏe lãnh đạo là bí mật nhà nước. Phó Tổng thống Mỹ nói, đế quốc và sự gây hấn không có chỗ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ chế tài 17 người Ả Rập Xê Út trong vụ giết nhà báo Khashoggi.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo qua hình thức khai trừ ông ra khỏi đảng, giữa lúc hơn 80 học giả ở nhiều quốc gia viết thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ quan ngại. Trong một phiên họp từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, theo báo Tuổi Trẻ. Từ New York, tiến sĩ Vũ Quang Diệt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, người vừa ký vào thư bày tỏ quan ngại về cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ việc chính phủ Việt Nam mà kỷ luật ông ấy về vấn đề bảo đảng thì đó là chuyện của đảng. Tôi không có quan tâm những vấn đề như vậy. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi quan tâm, nói về cá nhân tôi và nhiều người khác, là vấn đề chính quyền Việt Nam ấy, và cái đảng Việt Nam ấy là cấm truyền bá những cái tư tưởng của nhân loại, mà những cái tư tưởng đó thì là chuyện bình thường ở bất cứ nước nào, và hầu nước các nước họ đều dịch những cái sách tư tưởng ra tiếng nước họ để cho trí thức và cho sinh viên đọc. Thì tại sao Việt Nam lại cấm cái đó và coi cái đó là một sự vi phạm?
Hôm 14 tháng 11, hãng tin AFP cho biết nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã ký tên bày tỏ quan ngại và lên tiếng ủng hộ giáo sư Chu Hảo. Các học giả này cho rằng những cáo buộc của chính phủ Việt Nam là vô căn cứ và đáng lo ngại. Vào tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rằng trong cương vị giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, ông Chu Hảo đã phải chịu trách nhiệm chính về việc cơ quan này xuất bản một số sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Ủy ban này nói giáo sư Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức đảng, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều mà đảng viên không làm. Ủy ban tố cáo giáo sư Chu Hảo có những bài viết phát ngôn biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cũng như có hành vi chống đối. Trong một thông cáo hôm 26 tháng 10, ông Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng. Ông nói tổ chức chính trị mà ông tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khúc tắc, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn ý kiến của các đảng viên. Hưởng ứng trào lưu thoái đảng sau quyết định bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kỳ cựu khác cũng tuyên bố bỏ đảng Cộng sản trong tháng qua. Từ Hà Nội, tiến sĩ Mạc Văn Trang, một người vừa tuyên bố ra khỏi đảng, chia sẻ với VOA về cáo buộc đối với giáo sư Chu Hảo và trào lưu thoái đảng.
Ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật giáo sư Chu Hảo, người tôi rất quý trọng. Đây là một cái chủ trương họ đánh vào cái giới trí thức, khá nhiều những cái người lão thành ở trong đảng, cũng như một số những cái trí thức mà tôi biết thì họ đều rất là chán cái sinh hoạt đảng. Mà chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nói công khai rằng hiện tượng là chán đảng, nhạt đảng, khô đoàn. Và bây giờ tìm cách để mà khôi phục lại cái tình trạng để nhiệt tình với đảng, xây sẽ hăng hái với đoàn. Thế nhưng mà khó lắm, bởi vì cái bản chất của đảng là tập hợp những cái nhóm lợi ích và vì nhóm lợi ích của nhau, chứ không phải là vì cái lợi ích của toàn thể dân tộc. Cho nên dân người ta thấy rõ, mặc dù là chống tham nhũng, nhưng mà cũng chỉ là đánh phá một số phe phái nào đó thôi.
Từ Bà Rịa Vũng Tàu, dịch giả Phạm Nguyên Trường nhận định rằng việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã gây bất an trong lòng dân, nhất là trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhận thêm chức chủ tịch nước.
Tôi nghĩ rằng là cái việc kỷ luật ông Chu Hảo thì nó là một hành động rất là không hay, bởi vì là ông Chu Hảo dù một người có đóng góp rất lớn vào việc khai dân trí, và ông ấy là người có tư cách đạo đức tốt, và hiện nay cái người ta kỷ luật hiện nay là rất nhiều người là đa số là tham nhũng, mà lại đưa ông ấy vào trong giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ là nó sẽ làm cho lòng dân rất là không yên, bởi vì ta đang hy vọng một cái việc là ông tổng bí thư lên một cái chức vụ, thêm một chức vụ nữa thì ông có thể có những cái gọi là có thêm những cái suy nghĩ về quốc kế dân sinh hay là cái gì đó, hoặc là có cái thái độ gọi là như ngày xưa người ta lên ngôi mới thì ta thường hay đại xá thiên hạ, nhưng mà ông lại quay ra kỷ luật một cái người mà năm nay đã gần 80 tuổi, thì tôi nghĩ là như vậy thì gây cho cái sự bất an rất lớn trong cái suy nghĩ của dân chúng, nhất là những người mà theo dõi kỹ tình hình chính trị hoặc là những trí thức mà ta tạo gọi là các trí thức ở Việt Nam đấy.
Bản tin của AFP hôm 14 tháng 11 nói rõ, giáo sư Chu Hảo từ lâu đã là một cái gai trong mắt Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông đã bị ngăn chặn các quyền tự do về học thuật. AFP trích lời ông Hà Văn Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Chánh, người cũng vừa tuyên bố rời khỏi Đảng vào tháng trước, nói rằng Đảng luôn tìm cách trừng phạt những người bất đồng chính kiến và giới trí thức chỉ trích Đảng để bảo vệ ngôi vị của mình. Các nhóm trí thức khuyến nghị rằng Hà Nội nên khuyến khích việc thảo luận tri thức rộng rãi về tất cả các chủ đề ở Việt Nam, đồng thời mạnh mẽ thúc giục chính quyền từ bỏ mọi ý định quấy rối, đe dọa hoặc trừng phạt những người thể hiện quan điểm hoặc ý kiến riêng của họ một cách ôn hòa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói vi phạm của ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêm trọng. Báo Thanh Niên tường thuật rằng tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, Ủy ban này nói sẽ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang. Trang Jin.vn cho biết, trong số các vi phạm dẫn tới kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có việc ông Tất Thành Cang ký duyệt 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới ở Thủ Thiêm, quận 2, trong thời gian ông giữ chức thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gây nhiều bức xúc và tranh cãi từ người dân địa phương. Truyền thông Việt Nam nói ông Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước đó cũng có kết luận rằng ông Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, và chấp thuận chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Ông Tất Thành Cang là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước hôm 15 tháng 11 với 91,55% đại biểu tán thành. Trong đó, thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được xem là một trong những bí mật nhà nước cần được bảo vệ. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, luật bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm 5 chương 28 điều quy định về những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà nếu bị lộ có thể gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Các thông tin bí mật theo luật mới bao gồm trong nhiều lĩnh vực như thông tin về chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại, hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo đảng, nhà nước, chiến lược đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, v.v. Ngoài ra, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước cũng được quy định thuộc vào diện bí mật nhà nước. Về cấp độ mật, luật mới được thông qua phân loại bí mật nhà nước thành 3 cấp độ, tuyệt mật, tối mật và mật. Trong đó, cấp độ tuyệt mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại. Mức độ tối mật và mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, mức độ tuyệt mật là 30 năm, với mức độ tối mật là 20 năm và mức độ mật là 10 năm. Luật cũng cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua bán bí mật nhà nước, làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ trái pháp luật, truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu, đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.
Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hôm 14 tháng 11 thông qua một văn kiện quan trọng có tên gọi Tầm nhìn đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030. Theo Tân Hoa Xã, thỏa thuận này được thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 ở Singapore. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng chủ trì cuộc họp với Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, quốc gia năm nay nắm vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN. Ông Lý được Tân Hoa Xã dẫn lời nói trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp rằng thỏa thuận trên sẽ xác định hướng đi của mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 mà cơ quan báo chí nhà nước này nói diễn ra nhân 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Ông Phúc được trích lời phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, cũng như những lợi ích to lớn mà mối quan hệ này đem lại cho cả ASEAN và Trung Quốc, và đối với hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển ở khu vực. Theo VOV, khi đề cập tới Biển Đông, ông Phúc đã chia sẻ tình hình trên thực địa còn diễn biến phức tạp, gây quan ngại cho tất cả các bên và có thể tác động không có lợi cho ổn định ở khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói với các nhà lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Năm rằng không có chỗ cho đế quốc và sự gây hấn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một phát biểu mà có thể được hiểu là ám chỉ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Pence không nêu đích danh Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Singapore, nhưng nhấn mạnh rằng các nước nhỏ cũng như các nước lớn có quyền phát triển thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thủ tướng Singapore sau đó nói rằng các nước Đông Nam Á không muốn ngả về bên nào khi bị các cường quốc khác lôi kéo theo các hướng khác nhau, nhưng một ngày nào đó có thể sẽ phải làm như vậy. Các nhà lãnh đạo tại các cuộc họp ASEAN trong tuần này đã nghe những lời cảnh báo rằng trật tự quốc tế sau Thế chiến thứ hai đang gặp nguy và căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể kích hoạt một hiệu ứng domino các biện pháp bảo hộ mậu dịch của các nước khác. Ông Pence nói, giống như các bạn, chúng tôi mưu tìm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà trong đó tất cả các quốc gia lớn và nhỏ có thể phát triển hưng thịnh, an ninh trong chủ quyền của chúng ta, tin tưởng vào các giá trị của chúng ta và cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đế quốc và sự gây hấn không có chỗ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông nói, Washington đã có hành động để thúc đẩy viễn kiến này, bao gồm các bước khuyến khích đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng và theo đuổi thương mại tự do, công bằng và đối ứng. Phó Tổng thống cũng nhấn mạnh chiến dịch áp lực của Mỹ đối với Triều Tiên, cam kết của Mỹ duy trì tự do trên các vùng biển và vùng trời, và quyết tâm bảo đảm rằng các quốc gia Đông Nam Á được an ninh trong biên giới chủ quyền của họ, trên đất liền và trên biển, trong thế giới kỹ thuật số. Các phát biểu của ông Pence được đưa ra sau một bài diễn văn quan trọng hồi tháng 10. Trong đó, ông tỏ dấu hiệu cho thấy một cách tiếp cận cứng rắn hơn của Washington đối với Bắc Kinh, cáo buộc Trung Quốc về những nỗ lực thâm độc nhằm làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như những hành động quân sự liều lĩnh ở Biển Đông. Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập tự do hàng hải ở vùng Biển Đông tranh chấp, khiến Bắc Kinh nổi giận. Bắc Kinh nói rằng những hành động đó đe dọa chủ quyền của họ. Bắc Kinh và Washington hiện cũng đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại, trong đó hai nước đã áp các đợt thuế quan ngày càng nặng lên hàng nhập khẩu của nhau.
Hai hàng không mẫu hạm của Mỹ với khoảng 150 máy bay chiến đấu đang tiến hành các cuộc tập trận phức tạp trên biển Philippines. Reuters hôm 15 tháng 11 dẫn tin từ hạm đội 7 của Mỹ nói rằng tàu USS Ronald Reagan và tàu USS John C. Stennis đang tiến hành các cuộc thao dược, trong đó có cả việc tập chống tàu ngầm. Chỉ huy hạm đội 7, Phó Đô đốc Phil Sawyer, được trích lời nói rằng việc triển khai cả hai hàng không mẫu hạm này mang lại sức mạnh hải quân vô song. Cuộc tập trận này trùng với dịp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công du tới khu vực trong bối cảnh đàm phán về giải trừ hạt nhân Triều Tiên có ít dấu hiệu tiến bộ, cũng như trong khi Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về thương mại. Trước đó 2 ngày, báo Wall Street Journal đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói Mỹ sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận nào giữa Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông mà giới hạn tự do hàng hải, và tuyên bố rằng tàu bè của Mỹ sẽ tiếp tục ra khơi tại các vùng biển này. Một ngày sau, ngày 14 tháng 11, tại hội nghị cấp cao ở Singapore, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã thông qua một văn kiện quan trọng có tên gọi Tầm nhìn đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030, theo Tân Hoa Xã.
Bộ Thương mại Trung Quốc loan báo các cuộc thảo luận mậu dịch cấp cao giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc đã được tái tục, nhưng chưa rõ liệu Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một thỏa thuận để tránh tăng thêm thuế quan đối với hơn 200 tỷ đô la giá trị hàng Trung Quốc hay không. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 11, phát ngôn nhân Cao Phong cho biết các cuộc thảo luận tái tục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với nhau cách đây 2 tuần. Sau cuộc điện đàm hôm 1 tháng 11, Tổng thống Trump nói ông nghĩ rằng đôi bên có thể sẽ có một thỏa thuận, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc nếu không có tiến bộ. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập theo dự kiến sẽ gặp nhau trong vài tuần nữa bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina. Phát ngôn nhân Cao Phong nói Trung Quốc hy vọng thông qua đối thoại, hai bên có thể giải quyết êm đẹp những cách biệt, tạo môi trường thương mại ổn định cho doanh nghiệp hai nước. Theo Reuters, Trung Quốc đã có văn bản hồi đáp những đòi hỏi của phía Mỹ về yêu cầu cải tổ mậu dịch sâu rộng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Hãng hàng không American Airlines của Mỹ hôm 14 tháng 11 nói rằng tới tận tuần trước, hãng này không biết một số chức năng của hệ thống chống ngừng đột ngột trên máy bay Boeing 737 MAX. Boeing và cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA mới công bố các hướng dẫn về hệ thống trên tuần trước, sau khi một chiếc máy bay của hãng Lion Air rớt ở Indonesia hôm 29 tháng 10, làm tất cả 189 người trên khoang thiệt mạng. FAA cảnh báo các hãng hàng không rằng dữ liệu sai từ bộ phận cảm biến của hệ thống có thể khiến máy bay tự động chúi mũi xuống, dù hệ thống lái tự động đã được tắt đi. Hệ thống này nhằm mục đích ngăn máy bay ngừng đột ngột, theo Reuters. Các nhà điều tra Indonesia hôm 12 tháng 11 nói rằng tình thế mà phi hành đoàn chiếc máy bay xấu số của Lion Air có lẽ phải đối mặt không có trong sách hướng dẫn bay của loại máy bay này. Theo Reuters, các liên đoàn phi công Mỹ nói với hãng này rằng họ cũng không hay biết về các nguy cơ tiềm năng.
Công tố viên Ả Rập Xê Út muốn đề nghị án tử hình cho 5 nghi can bị cáo buộc giết hại phóng viên Jamal Khashoggi, trong khi vương quốc này đang tìm cách khống chế cuộc khủng hoảng chính trị được coi là lớn nhất trong một thế kỷ. Reuters dẫn lời phó công tố viên kiêm phát ngôn viên Shalan Al-Shalan hôm 15 tháng 11 nói với các phóng viên rằng nhân vật chỉ trích chính sách của Ả Rập Xê Út bị sát hại tại lãnh sự quán của nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Shalan nói rằng Thái tử Mohammed bin Salman vốn được coi là người lãnh đạo thực quyền của Ả Rập Xê Út không hay biết gì về vụ giết người. Hiện chưa rõ thi thể của ông Khashoggi được đưa đi đâu. Dẫu vậy, gia đình nạn nhân có kế hoạch tổ chức lễ cầu nguyện vào cuối tuần này. Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn nghi ngờ tuyên bố của Ả Rập Xê Út, trong khi một thượng nghị sĩ Mỹ nói không tin là vụ giết người được tiến hành không theo chỉ thị.
Bộ Bộ Tài chính Mỹ ngày 15 tháng 11 loan báo chế tài 17 người Ả Rập Xê Út vì vai trò của họ trong vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi tại tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một phản ứng cụ thể đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với cái chết của ông Khashoggi vào tháng trước. Những người bị chế tài gồm có Saud al-Qahtani, một cựu phụ tá hàng đầu của Thái tử Mohammed bin Salman, cũng như Tổng lãnh sự Ả Rập Xê Út Mohammed al-Taibi. Chế tài được thi hành theo luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky nhằm vào các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng và tham nhũng. Loan báo này là một hành động bất thường của Washington vì Mỹ ít khi áp đặt chế tài lên Riyadh. Những cá nhân nhằm giết hại một cách tàn bạo một nhà báo cư ngụ và làm việc tại Mỹ phải đối mặt với những hậu quả do những hành động của họ, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một thông báo. Ông nói thêm Washington đang tiếp tục nỗ lực quyết định xem điều gì xảy ra và sẽ quy trách nhiệm cho bất cứ ai gây nên cái chết của ông Khashoggi. Ông Mnuchin nói, chính phủ Ả Rập Xê Út phải có những bước thích hợp để chấm dứt bất cứ việc nào nhằm vào các người bất đồng chính kiến hay các nhà báo. Trong số những người bị chế tài có ông Maher Mutreb, một phụ tá của ông Qahtani, có mặt trong những bức ảnh chụp với Thái tử Mohammed bin Salman trong những chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ và châu Âu trong năm nay. Ngày 15 tháng 11, Văn phòng Công tố viên Ả Rập Xê Út nói hiện đang đề nghị án tử hình đối với 5 trong số 11 nghi can bị truy tố trong vụ giết ông Khashoggi, vào lúc vương quốc này nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong một thế hệ. Ông Khashoggi, một người trong hoàng tộc nhưng trở thành người chỉ trích chính sách của Ả Rập Xê Út, bị giết chết trong tòa lãnh sự của nước này ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10 sau một cuộc giằng co bằng cách chích thuốc độc. Phụ tá công tố viên và phát ngôn viên Shalon al-Shalon nói với các phóng viên. Ông Shalon nói Thái tử Salman không biết gì về vụ này, trong đó xác ông Khashoggi bị chặt khúc và mang ra khỏi tòa lãnh sự và giao cho một người hợp tác địa phương không rõ danh tính.
Các quan chức Mỹ hàng đầu nói rằng họ tin tưởng mạnh mẽ rằng phóng viên Mỹ Austin Tice, người mất tích ở Syria hơn 6 năm, vẫn còn sống. Đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Syria đã đưa ra thông báo này tại một cuộc họp báo, nhưng không đưa ra thêm chi tiết. Chúng tôi tin rằng ông ấy vẫn còn sống. Chúng tôi tin rằng ông ấy vẫn đang bị cầm giữ ở Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ đang dẫn đầu nỗ lực quốc tế để tìm kiếm Tice và giúp ông được phóng thích. Hiện chưa rõ ai đang giam giữ ông Tice, người vốn cũng là một cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ. FBI đang đặt tiền thưởng $1 triệu cho ai có thông tin giúp đưa ông Tice quay về an toàn.
Thủ tướng Anh Theresa May hôm 15 tháng 11 nói với các nhà lập pháp rằng sự lựa chọn của họ là rõ ràng, hoặc ủng hộ Brexit, hoặc từ bỏ, hoặc hoàn toàn không có Brexit. Sự lựa chọn là rõ ràng, chúng ta có thể chọn giải pháp rời bỏ mà không cần thỏa thuận, chúng ta có thể hoàn toàn không có Brexit, hoặc chúng ta có thể chọn đoàn kết và ủng hộ một thỏa thuận tốt nhất có thể thương lượng được, Thủ tướng May nói với Quốc hội Anh trong một tuyên bố hôm 15 tháng 11. Chỉ 12 tiếng đồng hồ sau khi bà May loan báo đội ngũ bộ trưởng hàng đầu của bà đã nhất trí với các điều khoản trong bản dự thảo thỏa thuận, Bộ trưởng Brexit Dominic Raab và Bộ trưởng phụ trách việc làm và lương hưu Easton McVeigh đệ đơn từ chức sau khi tuyên bố họ không thể ủng hộ việc này. Sự ra đi của hai bộ trưởng này cùng với quyết định từ chức của hai bộ trưởng khác, cũng như những thông tin cho biết nhiều người khác đang cân nhắc giải pháp từ nhiệm đã làm cho guồng máy chính phủ vốn đã bị chia rẽ của Thủ tướng May và chiến lược Brexit của bà rơi vào khủng hoảng. Những diễn biến ngày càng làm tăng khả năng Vương quốc Anh có thể rời bỏ EU mà không đạt được một thỏa thuận nào cả. Một số nhà lập pháp công khai đặt nghi vấn liệu chính phủ của bà May có thể sống sót qua cơn khủng hoảng này hay không. Bà May cho biết rằng nỗ lực thương thuyết gay go để đạt được một thỏa thuận với nội các của bà không phải là một tiến trình thoải mái. Nhưng bà nói với các nhà lập pháp, những người tin rằng bà có thể đạt được một thỏa thuận không bao gồm một sự dàn xếp phòng ngừa để tránh việc quay lại với một ranh giới trên đảo Ireland, rằng họ đã sai lầm. Chính sự dàn xếp đó, trong đó Anh và EU sẽ thiết lập một lãnh thổ hải quan chung, là lý do đã khiến Bộ trưởng Brexit và Bộ trưởng Việc làm và Lương hưu từ chức. Tôi không thể chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận được đề xuất với những lời hứa mà chúng tôi đã đưa ra trong tuyên ngôn của chúng tôi trong cuộc bầu cử mới đây nhất. Bộ trưởng vừa từ chức Dominic Raab nói, về thực chất điều này là một vấn đề của sự tin tưởng của công chúng. Tôi không thể ủng hộ thỏa thuận được đề xuất này. Chỉ còn đầy chưa tháng nữa là tới thời điểm Anh rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, một loạt quyết định từ chức đã đặt chiến lược Brexit của bà May vào thế bấp bênh. Các nhà lãnh đạo EU đã sẵn sàng hội họp vào ngày 25 tháng 11 để ký vào bản thỏa thuận ly hôn, để Anh chính thức rút ra khỏi Liên minh châu Âu.
Người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tiếp tục là lực đẩy đối với thị trường hàng hóa cao cấp, theo một nghiên cứu mới của công ty tư vấn quản lý toàn cầu Bain. Kết quả công bố hôm 15 tháng 11 cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc sẽ chiếm gần phân nửa số hàng cao cấp tiêu thụ toàn cầu vào năm 2025. Trong vòng chỉ 6 năm nữa, người Trung Quốc sẽ tiêu thụ 46% lượng hàng cao cấp bán ra trên toàn cầu với tổng trị giá khoảng 412 tỷ đô la, tức 365 tỷ euro, theo cuộc nghiên cứu do tập đoàn tư vấn Bain thực hiện cho Hiệp hội Nhà sản xuất hàng cao cấp Antagama của Ý. Số liệu vừa kể thể hiện mức tăng so với năm ngoái. Người Trung Quốc tiêu thụ 1/3 lượng hàng quần áo, mỹ phẩm và đồ phụ kiện cao cấp. Claudia Arpizio, một lãnh đạo của tập đoàn Bain, nói phân nửa số hàng đó sẽ được bán ở Trung Quốc bởi vì mức chênh lệch giá cả giữa các nước biến dần đi và các dịch vụ của các nhãn hiệu lớn dành cho khách hàng tại Trung Quốc sẽ được cải thiện. Tập đoàn Bain cho biết hàng hóa cao cấp được dự báo tăng 2%, đạt mức 260 tỷ euro trong năm nay. Đây là con số đã được điều chỉnh, trong đó không bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, trang trí nội thất và thiết kế cao cấp. Thị trường hàng hóa cao cấp và các dịch vụ đi kèm dự kiến sẽ tăng 5%, đạt 1,2 tỷ euro trên toàn cầu. Hàng hóa cao cấp bán ra ở Trung Quốc trong năm nay dự kiến sẽ tăng 18%, đạt 23 tỷ euro. Châu Âu và châu Mỹ hiện vẫn là hai thị trường lớn nhất, vẫn dậm chân tại chỗ, không tăng trưởng do các đồng ngoại tệ mạnh. Thị trường châu Âu chiếm tổng trị giá 84 tỷ euro và thị trường châu Mỹ chiếm 80 tỷ euro. Bà Darpizio nói Bain đã xác định 5 thế hệ khác nhau trong giới tiêu dùng hàng cao cấp trong thị trường hiện nay, từ những người sinh ra trước năm 1945 là thành phần chủ yếu bỏ tiền ra cho các dịch vụ cao cấp hơn là mua hàng cao cấp, cho tới giới trẻ vị thành niên, thành phần thích mua quần áo hàng sang để mặc thường ngày kể cả giày thể thao đắt tiền. Bà Darpizio nói đây là một cơ hội cho các nhãn hàng lựa chọn khách hàng. Loro Piana và Balenciaga có sản phẩm dành cho nhiều thành phần khách hàng khác nhau, trong khi Gucci hay Louis Vuitton có sản phẩm thích hợp cho khách hàng thuộc giới teen hoặc thành phần lớn tuổi hơn. Bà Darpizio nói, đó là lý do vì sao chúng tôi rất tự tin vào thị trường sẽ tăng trưởng trong thời gian tới, với mức tăng hàng năm từ 3 tới 5%.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.